Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 7 tháng Giêng năm 2025, thứ ba sau lễ Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 34 đến câu 44. Khi Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần người và thưa: Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn, xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Người đáp: Chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người: Chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Người bảo các ông: Anh em có mấy cái bánh, đi coi xem. Khi biết rồi, các ông thưa: Có 5 cái bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Gioan đã từng khẳng định Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu này được thể hiện rõ nhất và cụ thể nhất nơi con người Đức Giêsu. Thế nên, đến trong thế trần, Đức Giêsu vừa rao giảng nước trời, vừa làm nhiều phép lạ chữa mọi thứ bệnh tật cho dân chúng. Không những Ngài quan tâm đến phần rỗi nhân loại, mà Ngài còn quan tâm đến thân xác con người. Ngài đem lại ơn cứu độ cho cả hồn lẫn xác. Và hôm nay, Ngài làm phép lạ để cho dân chúng được ăn no nê. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Marco trình bày cho chúng ta biết các môn đệ thấy trời đã về chiều và đám đông dân chúng theo Ngài đã mệt mỏi rồi. Các ông cũng có lòng thương dân chúng, nhưng chỉ ở mức độ tội nghiệp, cho nên họ mới thưa với Chúa: Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Đó là thứ yêu thương bình thường, nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì chưa đủ. Vì thế, Chúa Giêsu muốn các môn đệ đi xa hơn, thể hiện tình thương bằng việc làm cụ thể: Chính anh em hãy cho họ ăn đi. Thưa cộng đoàn, có lòng trắc ẩn, sự cảm thông với người khác đã là tốt rồi, nhưng tốt hơn nữa là biết chia sẻ giúp đỡ một cách cụ thể. Chúa không đòi chúng ta phải làm quá sức mình hay những việc ngoài khả năng, nhưng đòi chúng ta phải biết san sẻ, giúp đỡ, phải biết làm những gì có thể trong tầm tay, trong khả năng của mình, phần còn lại Chúa sẽ ra tay thực hiện. Thật thế, nếu không có 5 chiếc bánh và 2 con cá kia, Chúa Giêsu vẫn có thể làm phép lạ cho hàng ngàn người ăn no nê thỏa mái. Một mình Chúa có thể làm được mọi sự, không cần ai cộng tác, không cần vật liệu nào cả, với quyền năng vô biên, bởi vì theo Kinh Thánh thì từ thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ từ trong hư vô. Chúa chỉ cần phán một lời là tức khắc có ngay. Và hàng tuần chúng ta vẫn tiên xưng một Thiên Chúa là Cha toàn năng, nên Ngài có thể làm được mọi sự. Tuy nhiên, ở đây Chúa muốn cho các môn đệ và tất cả chúng ta thấy, việc hóa bánh ra nhiều không xuất phát từ số không, nhưng do sự chia sẻ đầu tiên, rất khiêm tốn, dù rất nhỏ bé, từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Điều này nhắc nhở cho chúng ta là Chúa cần có sự cộng tác của mỗi người trong chương trình của Thiên Chúa. Đối với chúng ta, bên cạnh tình thương và ơn phúc của Chúa, cần có sự cộng tác của chúng ta để xây dựng cuộc đời mình. Như Thánh Augustino đã nói, khi tạo dựng nên con, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến con, nhưng để cứu chuộc con thì Ngài cần có sự cộng tác của con. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại tâm hồn mình và tự vấn xem chúng ta đang đặt trong tay Chúa bao nhiêu phần trăm cuộc sống và khả năng chúng ta để Ngài sử dụng theo ý muốn của Ngài. Nói rộng hơn, chúng ta có dâng hiến chính mình và mọi khả năng của mình hay chưa? Chúa Giêsu đang ngỏ lời với chúng ta, ta cần lòng quảng đại của các con. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài, thực hiện những phép lạ, y hệt những phép lạ Ngài đã làm trong Kinh Thánh, khi chúng ta trao tặng cho Ngài bất cứ điều gì. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn biết mở rộng trái tim trước nhu cầu của anh chị em. Xin dạy chúng con biết mở rộng bàn tay dâng hiến cho Chúa và tha nhân, dù sự đóng góp của chúng con chẳng đáng kể gì so với nhu cầu của thế giới, nhưng chúng con tin rằng Chúa đang chờ đợi đón nhận và nhân lên gấp bội. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏ khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa yêu con vượt qua sóng đời nổi trôi, viên con giữa sông đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hồn thơ tâm trong tình mến. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi rằng đời tình ngài kiên vững, người thiên gian thảo ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, bao đời tình cha con hát ca muôn đời chẳng lời. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con, đổ muôn phúc ân tràn lan và luôn đỡ nâng uy an những khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình ngài luôn sắt son bền vững, là chân thiên mỹ thâm sâu để con kiếm tìm ngày đêm. Hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi ngài. Con ca ngợi rằng đời tình ngài kiên vững, thiên dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình nàng hàng lắm như núi cao sông dài biển khơi, bao đời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Lộ Đức Pháp Quốc, đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức trở thành trung tâm năm thánh. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đền Pháp trở thành trung tâm năm thánh của giáo phận Tà Lộ Đức. Một lộ trình đặc biệt đã được chuẩn bị tại đây, một sứ điệp đặc biệt an bình và hy vọng cho thế giới cũng sẽ được xuất phát từ đây. Năm thánh hy vọng tại Lộ Đức chính thức bắt đầu chiều ngày 31 tháng 12 năm 2024 vừa qua với thánh lễ được cử hành tại hang đá Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette. Mặc dù trời giá rét, có 30 linh mục và 200 tín hữu tham dự lễ nghi này. Đền Thánh Lộ Đức là một trong hai nơi tại giáo phận Tà và Lộ Đức nơi các tín hữu có thể lãnh nhận ơn toàn xá trong năm thánh. Ngoài Lộ Đức, nơi thứ hai là nhà thờ chính toàn giáo phận. Cha Nicola Ventriglia, một vị tuyên úy, tham dự lễ nghi chiều ngày 31 tháng 12 năm 2024, nói với Đài Vatican rằng, hang đá Đức Mẹ, nơi Đức Cha Mika khai mạc thời kỳ ân phúc này, có thể thực sự được coi là con tim của Lộ Đức. Cha cũng xác tín rằng, cùng với ân phúc của năm thánh và khẩu hiệu, hy vọng không làm thất vọng, các tín hữu sẽ đến viếng đền Thánh Lộ Đức với ước muốn thay đổi cuộc sống, không những về thể lý, nhưng còn về tinh thần nữa. Đối với các tín hữu đến hành hương tại Lộ Đức, lộ trình năm thánh bắt đầu từ Canve, nơi cổng thánh Mikae. Các chặng khác được thiết lập từ nhà nguyệt ánh sáng, bể tắm nước suối và hang đá. Các hành trình thể lý sẽ được kèm theo việc chuẩn bị tinh thần và những giờ cầu nguyện liên lỉ. Cha Ventriglia nói thêm rằng, ở Lộ Đức, chúng tôi tham chiếu một người là hiện thân của hy vọng, một nhân đức ở nơi trọng tâm của năm thánh, đó là thánh nữ Bernadette. Thánh nữ đã sống trong hy vọng ơn cứu độ và sống cuộc sống trần thế với tất cả lòng hăng say chờ đợi thiên quốc. Vì thế, năm thánh ở Lộ Đức là một cuộc lữ hành dưới cái nhìn của Đức Maria là mẹ hy vọng và là mẹ giáo hội. Những người đến viếng thăm đền thánh này phải cầu nguyện cho giáo hội, cho thế giới, cho hòa bình, để tất cả mọi người được liên kết trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Tin giáo phận Đà Lạt, lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ Tala. Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ năm ngày 2 tháng Giêng vừa qua, sau hơn 6 năm khởi công xây dựng, nhà thờ giáo xứ Kala, giáo hạt Di Linh, đã được Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt đến viếng thăm và chủ sự thánh lễ khánh thành và cung hiến. Đồng tế với Đức Cha Đa Minh, có khoảng 120 linh mục, quý tu sĩ, chủng sinh và khoảng hơn 3.000 anh chị em tín hữu trong và ngoài giáo xứ. Đức Cha Đa Minh đã trao chìa khóa nhà thờ cho cha quản xứ Phaolô Lê Đức Huân, quản xứ Kala, rồi dạy Đức Thánh ngôi thánh đường mới hoàn thành. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giám mục chủ chăn giáo phận Đà Lạt bày tỏ niềm vui với cha quản xứ và giáo xứ Kala, đồng thời mời gọi giáo xứ tạ ơn Chúa. Dựa vào bài tin mừng được công bố trong thánh lễ, Đức Cha Đa Minh giải thích về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Gia Kêu, qua đó cho thấy tình yêu thương của Chúa dành cho nhân loại và cho giáo xứ Kala thật lớn lao. Cũng trong bài giảng lễ, Đức Cha Đa Minh khẳng định Kala là trung tâm truyền giáo thượng, đảm nhận vai trò loan báo tin mừng cho người bản địa với sự phù trợ của các thánh tử đạo Việt Nam. Sau kinh tinh kính, Đức Cha làm phép bàn thờ, mở đầu cộng đoàn đọc kinh cầu các thánh. Tiếp đó Đức Cha đọc lời nguyện cung hiến nhà thờ. Đức Cha xức dầu bàn thờ để xin Chúa thánh hóa, còn quý cha xức dầu các cột nhà thờ. Sau đó Đức Cha đốt hương và xông hương bàn thờ, xông hương nhà thờ. Tiếp theo, Đức Cha thắp sáng nhà thờ với cử chỉ trao nến cho cha quản xứ. Cha quản xứ trao cho các lễ sinh thắp sáng các hàng nến. Điện nhà thờ được thắp sáng tượng trưng cho ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô. Cuối thánh lễ, cha Phaolô quản xứ Kala bày tỏ tâm tình tri ân Thiên Chúa, cảm ơn Đức Cha Đa Minh và quý Đức Cha tiền nhiệm và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. kết thúc thánh lễ, cộng đoàn hiện diện cùng chung vui với giáo xứ Kala trong bữa tiệc liên hoan chan chứa tình yêu thương. Ngôi thánh đường giáo xứ Kala được thực hiện theo kiến trúc nhà sàn Tiên Nguyên với thánh giá vương cao giữa đại ngàn và được sơn màu vàng sẫm pha nâu, hài hòa với không gian núi rừng.
Tin London, Anh giáo chuẩn bị bầu tổng giám mục giáo chủ mới. Giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc đang chuẩn bị bầu vị tổng giám mục mới cho giáo phận Canterbury, cũng là giáo chủ Anh giáo tại Anh Quốc, cũng như giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Vị này sẽ kế nhiệm đức tổng giám mục Justin Welby, đã tròn 69 tuổi vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua và đã phải từ chức vì đã không xử lý một vụ lạm dụng tính dục trong quá khứ. Một luật sư thuộc quyền của đức tổng giám mục Welby là John Smith đã lạm dụng tính dục hàng trăm trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2024, nhưng đức tổng giám mục đã không xử lý. Nay ngài đã nhận trách nhiệm và xin từ nhiệm. Theo thủ tục, ban bổ nhiệm của Hoàng gia Anh sẽ là một ban giám mục Anh giáo để chọn tên hai ứng viên rồi gửi lên thủ tướng Anh, ông Keir Starmer, một người tự xưng là vô thần. Vị thủ tướng này sẽ chọn một trong hai ứng viên đó để vua Charles thứ ba phê chuẩn. Tiến trình bổ nhiệm này có thể kéo dài vài tháng. Ví dụ, vị tiền nhiệm của đức tổng giám mục Justin Welby là đức tổng giám mục Rowan Williams từ chức hồi tháng 3 năm 2012, nhưng mãi 8 tháng sau đó, tức là tháng 11 năm 2012, đức tổng giám mục Welby mới được bổ nhiệm. Sau khi đức tổng giám mục Welby từ nhiệm, thì đức tổng giám mục giáo phận York sẽ tạm thời điều hành giáo hội. Đức giám mục giáo phận London sẽ đảm nhận công việc của giáo phận York và đức giám mục giáo phận Dover đảm trách giáo phận London. Liên hiệp Anh giáo trên thế giới hiện có khoảng 80 triệu tín hữu, nhưng liên hiệp này hiện bị chia rẽ vì các giáo phận Anh giáo, đặc biệt tại Phi Châu, đã thiết lập liên hiệp Anh giáo Nam bán cầu vì không chấp nhận lập trường của đức tổng giám mục Justin Welby ủng hộ đồng tính luyến ái.
Tin giáo phận Nha Trang, các đại chủng viện sau biển, chủng viện Lâm Bích và các tu sĩ hành hương đền thánh Mẹ Nhân Lành. Vào lúc 16 giờ ngày 4 tháng Giêng vừa qua, tại đền thánh Mẹ Nhân Lành của giáo phận Nha Trang, Đức Giám mục Giuse Huỳnh Phân Sĩ, Giám mục giáo phận Nha Trang để chủ sự thánh lễ hành hương dành riêng cho các chủng sinh và các dòng tu trong giáo phận trong năm thánh 2025. Hiện diện tại đền thánh có cha tổng đại diện, cha giám đốc đại chủng viện sau biển, quý cha giáo đại chủng viện và chủng viện Lâm Bích, quý bề trên các dòng tu cùng đông đảo các chủng sinh, tu sĩ, nam nữ. Thánh lễ tạ ơn tại đền thánh Mẹ Nhân Lành nhân ngày đầu năm 2025, cách riêng là năm thánh hy vọng vừa mới khởi đầu, là một hành trình linh thiêng đẹp đẽ của quý chủng sinh, tu sĩ thuộc giáo phận Nha Trang, giúp những người sống đời thánh hiến kết nối sâu sắc với Đức Mẹ Maria để đến với Thiên Chúa, cũng như là nối kết với nhau. Đến với Mẹ Nhân Lành trong ngày đầu năm mới, những anh chị em sống đời thánh hiến được mời gọi luôn đặt niềm tin và hy vọng cho một năm mới tràn đầy ân lành và hy vọng.
Tin Hy Lạp, đan điện núi thánh Athos của chính thống gia tăng giới hạn tín hữu hành hương. Từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua, đan điện núi thánh Athos của giáo hội chính thống Hy Lạp đã gia tăng giới hạn số tín hữu hành hương để duy trì trật tự đan điện và thời điểm cầu nguyện. Núi thánh Athos là một bán đảo ở miền bắc Hy Lạp, nhìn xuống biển Aegean từ cả ba phía. Đây là một cộng đoàn đan tu độc lập của Hy Lạp, có thể đến đây bằng đường thủy hoặc trực thăng, nhưng hết sức khó khăn bằng đường bộ. Trong hàng ngàn năm, nơi này chỉ có các đan sĩ chính thống cư ngụ và được thánh hội đồng giáo hội cai quản, gồm đại diện của 20 đan điện trên bán đảo. Truyền thống đan tu tại núi thánh Athos có từ thế kỷ thứ 8, khi những nhà ẩn sĩ đầu tiên được thiết lập ở miền đông nam bán đảo Thankiliki. Vào thời điểm cao nhất, có gần 10.000 đan sĩ sống tại núi này. Ngày nay, có khoảng hơn 1.200 đan sĩ sống trong 20 đan điện lớn và nhiều nhà ẩn sĩ nhỏ. Từ năm 1912, toàn núi thánh này thuộc về Hy Lạp và về mặt giáo hội, núi này thuộc quyền tòa thượng phụ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến nay, núi Thánh Athos tuyệt đối cấm phụ nữ không được bén mảng đến đây, chiếu theo nguyên tắc truyền thống từ thế kỷ thứ 14 và được xác nhận trong quy chế năm 1924. Phụ nữ nào vi phạm luật cấm này sẽ bị trừng phạt. Theo quy luật mới, các khu nhà ngủ dành cho khách thánh hương bị giới hạn, chỉ đón nhận tối đa 200 người mỗi tháng. Các thánh đường chính chỉ đón tiếp 50 tín hữu hành hương và các phòng của đan sĩ chỉ đón nhận 20 người. Luật cấm các nhóm đông quá 5 người, ngoại trừ các học sinh, sinh viên, đan sĩ và quân nhân. Các cuộc hành hương đến núi Thánh Athos chỉ có thể nếu có giấy mời chính thức từ các đan viện hoặc các nhà ẩn sĩ tại núi này. Cấm di chuyển trên lãnh thổ núi này nếu không có phép hoặc nếu không có giấy tờ. Mọi tín hữu hành hương phải xin phép từ văn phòng hành hương không quá 12 giờ của ngày hôm trước khi tới.
Tin Damascus, Syria. Lãnh tụ mới của Syria trấn an các vị lãnh đạo Kitô. Lãnh tụ mới của Syria, ông Al-Kulani, thuộc danh là Ahmad Ansara, đã gặp gỡ các vị lãnh đạo các cộng đoàn Kitô tại nước này ngày 31 tháng 12 năm 2024 vừa qua và trấn an các tín hữu hãy ở lại quê hương trong thanh thản và tự do hành đạo. Đức Hồng y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, nói với Đài Vatican tin này hôm 1 tháng Giêng năm 2025 mới đây. Tuy ngài không đích thân tham dự cuộc gặp gỡ, nhưng đã được tường trình lại. Các giám mục và linh mục hiện diện tại cuộc gặp gỡ bày tỏ hy vọng về tương lai của Syria, và lãnh tụ Al-Kulani hứa xây dựng một nước Syria cho tất cả mọi người, không loại trừ hoặc ngăn cách. Cuối cuộc gặp gỡ, ông chúc mừng các tín hữu Kitô lễ Giáng sinh an vui và một năm mới an lành. Đức Hồng y Zenari làm sứ thần tòa thánh tại Syria từ năm 2008. Ngài tỏ ra lạc quan dè dặt về tương lai các tín hữu Kitô tại nước này. Trong tư cách là niên trưởng đoàn ngoại giao tại Syria, ngài đã gặp ngoại trưởng mới của Syria và đã thỏa thuận về một số nguyên tắc cũng như các giá trị cơ bản. Các giám mục Syria tỏ ra lạc quan, nhưng nhiều Kitô hữu vẫn tỏ ra lo âu. Nhiều người muốn mau lẹ rời bỏ Syria. Cuộc xuất cư của các tín hữu Kitô khỏi nước này đã khởi sự từ lâu, và Đức Hồng y Zenari hy vọng tình trạng này sớm chấm dứt. Ngài nói với Đài Vatican, tôi đã nói với các Kitô hữu rằng, anh chị em đừng lo âu và hãy ở lại. Đây không phải là lúc rời bỏ Syria, nhưng là thời điểm cả các Kitô hữu ở ngoài nước hãy trở về quê hương. Chúng ta phải tỏ ra sẵn sàng về vấn đề này, và người ta đã xác quyết và chứng tỏ khả thể này. Đức Hồng y Zenari cũng nói, các tín hữu Kitô phải góp phần xây dựng một nước Syria mới, trong khi chúng ta nêu rõ cho mọi người các giá trị của việc bảo tồn nhân quyền, tự do và tôn trọng đối với mọi người. Khốn cho chúng ta nếu chúng ta thiếu sót trong lĩnh vực này. Trước chiến tranh cách đây 14 năm, Kitô hữu chiếm khoảng 10% dân số Syria. Họ tương đối gần gũi với chế độ của gia đình Assad. Ngày nay, các tín hữu Kitô chiếm gần 2% dân số Syria do sức ép mạnh mẽ của các lực lượng khủng bố Hồi giáo và hậu quả của nội chiến. Năm 2011, có khoảng 1,5 triệu tín hữu Kitô tại Syria, nhưng nay chỉ còn khoảng 300.000 người. Trong số này khoảng 900.000 người là tín hữu Công giáo, chiếm khoảng 1% dân số. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Zenari tái kêu gọi cộng đồng quốc tế bãi bỏ chính sách cấm vận chống Syria. Ngài nói, cộng đồng quốc tế đưa ra những lời hứa hẹn đẹp đẽ, nhưng nếu không hỗ trợ Syria và bãi bỏ chính sách cấm vận chống nước này, thì tôi không thể chấp nhận được. Tại Syria, hệ thống kinh tế bị sụp đổ trong những năm chiến tranh, các trường học bị phá hủy, các nhà thương không còn hoạt động, dân chúng đói khổ, không có điện. Đức Hồng y Zenari nói, nếu chúng ta muốn cho Syria được hòa bình, thì chúng ta phải lo cho việc phát triển đất nước này. Danh xưng mới của hòa bình là phát triển, để giúp Syria đứng bằng đôi chân của mình và bước đi.
Thank you.
kết nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Ngọt ngào thay, ôi tốt đẹp thay, tình anh em sống chung một nhà, vui vầy bên nhau, chan hòa hạnh phúc như dầu quý đó trên đầu, xuống râu xuống cổ áo trầu Aaron. Bốn phương trời về đến xa trong an hòa, đêm ngày trong cánh hoan dựng nên lời kính thiêng hát, phố ăn tuyệt vời đường sông trong nhà chúa trời, nồng nàn tình yêu thương vui thương thương nào, ngọt ngào thay, ôi tốt đẹp thay, tình chị em sống chung một nhà, vui vầy bên nhau chan hòa hạnh phúc như dầu quý đó trên đầu, xuống dầu xuống cổ áo trầu Aaron, sống thân tình và hy sinh những thân tình, không quản ngại chi yêu thương toàn tình bác ái, ấm êm tình người đường chúa ban tràn phúc lòng.
Mẹ Teresa Calcutta đã thuật lại một câu chuyện như sau. Một hôm, có một cặp vợ chồng trẻ đến thăm tu viện và trao tặng cho chúng tôi một khoản tiền lớn, bảo là để đóng góp vào chi phí mua thức ăn cho những người nghèo. Ở Calcutta, mỗi ngày dòng nữ tu bác ái truyền giáo của chúng tôi phải cung cấp lương thực cho 9.000 người. Bởi đó không lạ gì khi hai bạn trẻ này muốn dùng khoản tiền họ tặng vào mục tiêu trên. Thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi, hai con có thể cho mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều thế? Họ trả lời, chúng con vừa cưới nhau được 2 ngày, chúng con quyết định không may đột cưới, cũng không tổ chức linh đình, để dùng tiền đó giúp những người kém may mắn hơn chúng con. Mẹ Teresa hỏi tiếp, ở Ấn Độ, không có quần áo cưới và tiệc cưới là điều nhục nhã. Tại sao các con lại quyết định táo bạo như thế, làm phật lòng cha mẹ và họ hàng? Họ thưa, chúng con yêu nhau và muốn tặng nhau món quà cưới đặc biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung sống bằng một hy sinh mà cả hai cùng đóng góp vào. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tấm lòng của hai vợ chồng trẻ trong câu chuyện trên thật cảm động. Món quà họ trao cho nhau khi bước vào đời sống gia đình đúng là thật rất đặc biệt. Món quà ấy không phải là vật chất, nhưng là sự hy sinh mà cả hai cùng muốn cộng tác để thực hiện. Có thể đối với nhiều người, hành động của họ bị cho là điên rồ, nhưng chắc chắn chỉ mình họ biết và cảm nhận được niềm vui, cũng như ý nghĩa cao quý trong việc mình làm, và họ hạnh phúc vì điều đó. Thử hình dung nếu không có những tấm lòng quảng đại như thế, thì những trại trẻ mồ côi, những cơ sở bác ái, hàng ngày sẽ phải đối mặt với bao nhiêu là khó khăn và thử thách để duy trì sự sống cho những mảnh đời kém may mắn. Có thể nói, sự hy sinh của họ đã góp một phần không nhỏ trong việc cứu sống nhiều người, Bởi đó, ý nghĩa mà câu chuyện trên muốn nói với chúng ta không chỉ là về tình liên đới, mà còn mời gọi chúng ta hãy sống quảng đại và hy sinh như một sự cộng tác với Thiên Chúa và với nhau, để làm cho thế giới này luôn tràn ngập tình yêu thương và cuộc sống của con người cũng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Trong các phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm khi Ngài công khai rao giảng tin mừng, chúng ta đều nhận thấy rằng, ngoài niềm tin tưởng tuyệt đối mà Chúa đòi người nhận được phép lạ phải có, thì Ngài vẫn cần đến sự cộng tác của con người. Thánh Augustino nói rằng, để tạo dựng con người, Thiên Chúa không cần con người, nhưng để cứu độ con người, Thiên Chúa cần con người cộng tác. Thật vậy, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài, và bất cứ điều gì chúng ta trao cho Ngài từ những hy sinh nhỏ bé của chúng ta, thì chính Chúa sẽ dùng để tạo ra những kết quả vượt quá điều chúng ta mong đợi. Giống như câu chuyện của trang tin mừng hôm nay, từ một phần ăn rất nhỏ, là 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu đã nuôi hơn 5.000 người được ăn uống no nê. Nơi phép lạ này, điều chúng ta có thể nhìn thấy không chỉ là tình thương và quyền năng của Chúa, mà còn là giá trị của sự cộng tác mà con người có thể góp phần vào. Trong năm thánh hy vọng này, chúng ta được mời gọi cùng nhau sống niềm hy vọng và cùng nhau loan báo tin mừng. Phạm từ cùng nhau ở đây nhắc nhớ chúng ta rằng không ai trong chúng ta sống một mình. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu, một cây làm chặt nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, chúng ta đang được mời gọi sống tinh thần hiệp hành, cùng cộng tác với ơn Chúa và sống tình liên đới với nhau, để làm cho tình yêu và ánh sáng của Chúa ngày càng được lan tỏa giữa cuộc đời. Mỗi đóng góp của chúng ta tự nó sẽ chẳng là gì, nhưng khi cộng tác với ơn Chúa, nó có thể trổ sinh hoa trái và tạo nên những phép lạ trong cuộc sống. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn chạnh lòng thương xót nhân loại lầm than khốn khổ, và Ngài muốn chúng ta cũng phải có lòng trắc ẩn như Ngài trước những hoàn cảnh đang cần sự giúp đỡ. Dù sự chia sẻ của chúng ta nhỏ bé và chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu của thế giới, nhưng Chúa sẽ đón nhận, và từ những hy sinh của chúng ta, Ngài sẽ thực hiện những phép lạ để mang lại lợi ích cho nhiều người. Ước gì mỗi chúng ta luôn sống quảng đại, biết nghĩ đến người khác trong tình liên đới và chân thành cộng tác với ơn Chúa, để góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và danh thánh Chúa ngày càng được nhiều người nhận biết và tôn vinh. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi tâm hồn chúng con và mặc cho chúng con tâm tình yêu thương của Chúa, để chúng con cũng biết mở rộng trái tim mình trước những nhu cầu của tha nhân và quảng đại chia sẻ với mọi người trong tình liên đới. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa, để cuộc sống của chúng con trở nên ý nghĩa hơn và có thể mang lại ích lợi cho nhiều người. Amen.
Ngọt ngào thay, ôi tốt đẹp thay, tình anh em sống chung một nhà, vui vẻ bên nhau, tràn hòa hạnh phúc như dấu quý đó trên đầu, xuống dầu xuống cố ao trầu á rồng, phút ân tình từng câu hoan chung an tình, ngập tràn tình yêu thương, cầm hương cùng đời dương biến thắm tươi nụ cười, được sống bên nhau.
suốt đời. Một lòng cùng chúng thiên theo Chúa để
cùng. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.